Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý thiền nam tín nữ thường nghe nói đến thiền. Nhưng mà khi tôi nói tới thiền á, là quý đạo hữu liên quan đến định. Định tức là một sự tập trung tư tưởng lại một điểm do phàn ngữ ekaggata. Là mình tập trung cái tâm mình vào một điểm. Đây là một điều khó. Tại vì chúng ta sống với các pháp của thế gian, thường thường là mình nghe mắt thấy tai, mắt tai mũi lưỡi thân ý luôn luôn bận rộn với những gì mà chúng ta thấy, như là sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon nơi đụng chạm vừa lòng, vân vân. Thì khó làm cho mình có thể mà tập trung tư tưởng được. Vì vậy cho nên ở trong thế gian này nó có hai cái pháp mà chúng ta phải biết, một là chánh định hay là thánh định, mà hai á là tà định. Thì sự tập trung tư tưởng này nó có một cái điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta không tập trung theo thánh định hay là chánh định á, thì chúng ta bị lạc vào tà định. Khi mà nói tới định á, quý đạo hữu nên nhớ là tập trung tư tưởng. Tại vì tư tưởng mình luôn luôn bị phan duyên bên ngoài. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thế này mà có ai nói gì, có ai gõ cửa, có ai ca hát, có ai khen ngợi, có ai chê cười, thì tự nhiên cái tâm của chúng ta bị chao động. Cũng giống như nước để trong ly thế này mà nếu có ai bỏ muỗng vào mà quậy, thì tự nhiên nước trong đó không thể nào mà nó giữ yên được, mà nó bị khuấy động. Để cho tâm yên tĩnh như thế nào cũng giống như để cái ly nước, để cho nó trú lại một chỗ, một điểm, không có bị chao động. Và cái đó, cái trong nó sẽ nằm ở trên, đục nằm ở dưới. Thì trong Phật giáo, Đức Thế Tôn có giảng rõ ràng về thánh định, chánh định hoặc thánh định. Mà chữ thánh định á, mình nghe mình dễ hiểu. Rồi tại vì cái định này đi theo con đường của Đức Phật, hay là mình nói chánh định cũng được. Còn tà định á, hay là cái định của thế gian á, là một sự tập trung tư tưởng vào một pháp của thế gian. Ví dụ như đạo Bà La Môn, họ có một cái niềm tin ở Shiva, Vishnu, Brahma là ba vị thần đó, nhất là thần Brahma là thần tạo tác. Thì khi cái thần tạo tác này đó, họ nghĩ rằng là mọi loài, mọi vật trên thế gian đều do thần Brahma tạo ra cả, kể cả mạng sống của chúng ta. Vì vậy cho nên họ dùng một cái phương pháp gọi là phát tí, tức là hết lòng thành kính tập trung vào cái niềm tin Đức Brahma. Đó họ cũng gọi là thiền, cũng gọi là định. Định trên một niềm tin có một vị sinh ra muôn loài vạn vật. Đó cũng là một cái lối mà chúng ta gọi là định trên tà kiến hay là tà định. Một việc khác nữa, khi chúng ta có cái tâm ác muốn tiêu diệt một số người đông, chúng ta có thể ngồi tập trung tư tưởng để mà chế những cái bom như là bom nguyên tử để có thể giết hàng loạt. Cái đó cũng gọi là định. Tại vì khung định họ không thể nào lập ra được. Các khoa học gia mà nếu mà không ngồi lại một chỗ tập trung cái tư tưởng của họ, khó họ có thể làm cái bom nguyên tử hay là cái bom gì được. Có những cái nguyên tắc, có những nguyên lý, mà những nguyên tắc, nguyên lý đó phải do sự tập trung tư tưởng. Hay mình nói cách khác, có những cái vị khoa học gia nghiên cứu đường bay của phi thuyền ở trên địa cầu, trong vũ trụ chẳng hạn, ra khỏi địa cầu lên bay ở trong vũ trụ, trong quỹ đạo, họ cũng có một cái sự tập trung tư tưởng vững chắc để mà họ có thể phát huy được những cái gì do kiến thức đó mà người ta có thể bay phi thuyền, có thể sáng chế ra phi thuyền. Nhưng mà tất cả cái này chúng ta gọi là phàm định, hay chúng ta gọi là định theo pháp thế gian, hay là có thể gọi là tà định nếu mà chúng ta làm bom giết người, nếu chúng ta suy nghĩ đặt ra những cái chương trình hay những cái gì mà có thể lừa đảo được con người để mà lấy tiền, thì cái đó là tà định, cái đó đều là tà kiến. Còn trong Phật giáo đó, khi mà nói định đó, là cái sự tập trung tư tưởng nó có gắn liền với bảy cái chi phần ở trong Bát Thánh Đạo. Quý đạo hữu nào mà khi mà học Bát Thánh Đạo thấy rồi đó, thì Phật giáo căn cứ trên Bát Thánh Đạo mà sống mà thôi. Cho nên quý vị mà khi mà mà sống được cuộc đời này á, đi đứng nằm ngồi ấy, là ăn uống hay là xây dựng đời sống an vui hạnh phúc, hay là thiết lập đời sống có kinh tế dồi dào vân vân, tất cả chúng ta phải nên đi trung đạo mới được. Ngay cả trong sự yêu thương, trong tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, hay là tình yêu vợ chồng, tất cả đều phải đi trung đạo, phải đi được giữa. Ví dụ như bây giờ mình ăn quá nhiều, mình có nhiều đồ ăn, mình ăn quá nhiều đi thì là mình cũng khủng nguy hiểm, cũng có thể chết được. Mà không ăn mình sẽ gây ốm, mình sẽ bình hoạn. Ăn vừa vừa để sống, để làm việc, để tu hành theo đạo cao thượng, như thế là chúng ta đi đường giữa. Trong tình thương yêu cũng vậy, thương con mà thương quá nhiều đi đấy thì con hư, mà không thương con cái con cũng hư. Thương vừa vừa, làm sao mà xây dựng cho nó có cuộc sống an vui, có kiến thức đàng hoàng, thì cái đó chúng ta gọi là trung đạo. Thì trong Phật giáo, bất cứ việc gì về giới, về định, về huệ đều đi con đường trung đạo hết. Và chính cái con đường trung đạo này nó có thể làm cho chúng ta thiền định một cách dễ dàng. Ví dụ bây giờ chúng ta thiền định như thế nào? Khi nói định, chúng ta cần có một đề mục, mà đề mục đó như trong các kinh Trung A Hàm hay là Trường A Hàm, Đức Thế Tôn đều dạy chúng ta 40 đề mục hành thiền. Nhưng mà trong đó hiện nay tất cả chúng ta, các nước cũng như là một phong trào mà tham thiền của người Việt Nam, như là Hòa Thượng Nhất Hành hay là các vị thiền sư Kim Triều, các vị thiền sư nổi tiếng trên thế giới như Mahasiddhara, tất cả đều căn cứ vào cái Vipassana, niệm về hơi thở. Dùng cái hơi thở để mà tập trung tư tưởng của mình, dùng cái hơi thở để dấy đến một cái định rất là vững chắc, để từ đó chúng ta có thể xét thấy những gì trong chúng ta, ngoài chúng ta, sự thật của nó, bản chất của nó. Thì trong Phật giáo, khi mình căn cứ vào bát chánh đạo như vậy rồi đó, thì khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy cái đầu tiên hết mà chúng ta cần phải biết, đó là cái căn cứ trên chánh kiến. Thì quý đạo hữu thấy này, cái định là tập trung tư tưởng, cái tà quý đạo hữu đã nghe rồi, đã hiểu biết rồi. Bao nhiêu chuyện, ví dụ tập trung tư tưởng đánh bạc cũng là tà, thấy không? Mà bất cứ cái việc gì, tập trung ăn chơi cũng tà, tập trung nghe nhạc hỗn loạn cũng là tà, tập trung nói chuyện vô ích cũng là tà, bất cứ chuyện gì tà. Bây giờ chúng ta nói tới chánh. Chánh để làm gì? Chánh để phát huy trí tuệ. Làm cái gì mà để chúng ta có phát huy trí tuệ thì cái đó chúng ta mới làm. Làm cái gì mà chúng ta có thể phát huy được cái kiến thức rõ ràng về tất cả các pháp trên thế gian là vô thường, khổ não, vô ngã, phải thấy rõ. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn những cái cành hoa đẹp mà hôm qua chúng ta làm lễ trên đó. Để khi quý đạo hữu nhìn vào cái hoa đó, tập trung tư tưởng là thấy thế nào? Hoa là héo tàn. Như thế chúng ta có một khái niệm là bất cứ hoa nào nở ra cũng sẽ tàn. Và bất cứ con người nào trên đời này hay là các pháp hữu vi có sinh tức có diệt, không sinh tức không tử. Thì do đó cho nên chúng ta mới thấy rằng là nó có lợi ích cho mình. Nếu mình quan sát việc gì có lợi ích cho mình thì khi đó mình mới có thể tập trung vào đó. Ví dụ như mình nhìn vào một người già, mình biết đây là già, mình biết. Nhưng sau khi đó mình yên tĩnh được tâm hồn, mình tập trung được cái tâm của mình rồi, mình sẽ quán. Bà già này do đâu mà ra? Bà già này cũng trước kia cũng trẻ, cũng mạnh khỏe, cũng đẹp đẽ, cũng ăn ngon ngủ kỹ cũng như mình thế này. Nhưng bây giờ ông đã già, bà đã già. Gặm lại thân mình một ngày nào đó, thời gian sẽ trôi qua như một giấc mơ. Và rồi đây chúng ta cũng sẽ chịu cái cạnh răng long tóc bạc. Và như thế tự nhiên dấy lên một cái là thế thì ta phải làm tròn bổn phận của chúng ta trong cuộc đời. Làm chồng thì nên chồng, làm vợ thì nên vợ, làm cha thì nên cha, làm mẹ thì nên mẹ, làm thầy thì nên làm thầy, làm trò thì nên làm trò, sống cuộc đời với hết ý nghĩa của nó. Thế nên cái định này nó đem tới cái gì lợi ích cho mình thì cái đó chúng ta mới định. Còn định mà đặt lên trái bom để mình giết cái bao nhiêu người thì cái đó nó là vô ích vô cùng. Định để mà hưởng thụ một cái gì đến đời này, mà cái hưởng thụ đó nói với Đức Phật á, khi nó dấy dục khí lên thì khổ đau liền đi theo. Ví dụ khi chúng ta thấy một người khác uống rượu, chúng ta tập trung tư tưởng, thì chúng ta thấy uống rượu ngon lành là chúng ta dấy lên cái tâm hỷ về tham uống rượu. Chúng ta uống vào thấy say, và say như vậy nói sằng bậy để người khác khinh, về trong nhà nói bậy làm vợ ghét, làm con sợ, làm bè bạn không muốn chơi, thì như thế nó sẽ đưa đến cái khổ đau cho mình. Cho nên trong Phật giáo mình làm cái gì cái đó phải vươn lên, phải thăng hoa, phải tiến hóa, phải đắc đạo, phải thành tựu, phải giải thoát, cái đó chúng ta mới làm. Thì cái định này chẳng có gì cả. Khi mà nói tới định, quý đạo hữu thường thường lo sợ lắm. Thưa thầy, là con thấy ngồi thiền nó khó, nó đau lưng, nó mỏi cổ, nó mỏi mệt, nó buồn ngủ. Đấy là mình suy nghĩ thôi, đó là mình tự tưởng tượng ra như vậy. Thưa thầy, định chẳng có gì là khó khăn. Rồi có nhiều người lại còn nói một cái để cho nó, cho người ta sợ đó. Coi chừng ngồi thiền tẩu hỏa nhập ma. Thật sự người ta không hiểu tẩu hỏa nhập ma là như thế nào cả. Tất cả mọi trường hợp thiền mà xảy ra đó, các vị thiền sư đều biết và chúng ta đều biết, do một sự say sưa. Ví dụ như một người mà học tối ngày say sưa học, không chịu ăn, lẽ là người đó là tẩu hỏa nhập ma, phải không? Học thì có học, có giờ ăn uống chứ. Có người đi chơi đêm, đi suốt đêm, vờ trống muốn chết. Bữa thế mới 1 giờ sáng, bây giờ 2 giờ, bây giờ 3 giờ. Thưa thầy, bữa nay 5 giờ sáng mới về. Thế là tẩu hỏa nhập ma, về đi đêm. Tẩu hỏa nhập ma về ngồi thiền. Có người ăn, thầy biết có một người ăn quá trời đất, thầy không kể nào mà thầy tưởng tượng được, ăn quá nhiều. Có thể là ăn bằng 4 lần thầy ăn là họ vẫn sống. Vậy cũng là tẩu hỏa nhập ma. Vì nếu mà không có cơm ăn vào đầy đủ như những lần trước thì cũng sẽ đói, sẽ khổ. Đó. Khi dục hỷ dấy lên thì Đức Phật nói khổ đau liền dấy lên cùng lúc. Khi mà thấy thèm rượu một cái rồi núp vô là khổ đau dấy lên cùng lúc. Thấy người ta đi chơi, mình đi chơi, dấy lên cùng lúc. Và mọi chuyện đến thế gian. Thế nên cái thiền chẳng có gì. Thiền này là sự tập trung tư tưởng vào một điểm tốt, tập trung tư tưởng vào một điểm để thăng hoa cuộc sống. Thế thôi, ví dụ một người nằm suy nghĩ hoài ngủ không được, suốt đêm nghĩ chuyện này chuyện nọ, nhất là giận hơn. Đố quý vị giận ai mà ngủ được? Giận không bao giờ ngủ được hết. Buồn rũ rượi không bao giờ ngủ được. Trách móc người khác không bao giờ ngủ được. Thì cái này bị cái pháp thế gian, cái ma cà rồng này nó đeo níu mình, nó kéo mình đi. Bây giờ mình đính rồi. Thôi, tôi không chơi mấy cái này nữa. Tôi không ghét ai làm gì cho mệt. Tôi không cần thương ai gì cái giờ ngủ ngáy này cho nó mệt. Yên ổn thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Và thầy nói quý đạo hữu có một phương pháp rất là hay, đó là quý đạo hữu niệm tiếng Việt Nam mô Phật. Khi nào quý đạo hữu thấy chán cuộc đời này cứ mô Phật đi là yêu đời. Vì không mệt mỏi mô Phật, cuộc đời này còn ai hơn Phật nữa đâu, không còn ai hơn Phật nữa. Thiên thường thiên hà vô như Phật, chúng sanh giữa này là chỉ chơi nhau, chỉ là lừa đảo nhau, làm khổ cho nhau. Còn bây giờ Đức Phật là sáng suốt, Đức Phật là trí tuệ, Đức Phật là tình thương. Niềm tuệ Phật tự nhiên lòng mình cảm thấy an ủi, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy thơ thới, cảm thấy an vui. Thì đó là một cái khái niệm về thiền. Ví dụ mấy nhà sư Tây Tạng á, sáng ngủ dậy á, là họ thầy ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ đó, người Tây Tạng sáng ngủ dậy 4 giờ. Cái người Tây Tạng có một cái tục họ niệm cái thần chú. Mình nói là thần chú và sự thật là một cái khi nào cái gì mà mình thấy thiêng liêng mình gọi là thần, chứ không ai nói Phật chủ cả. Quý đạo hữu nghe nè, cái gì cái bài nó của Đức Phật cũng nói thần à, chứ không bao giờ mà nói thần chủ. Hoặc là mình khi nào mà mình có một việc gì khó khăn là mình trời ơi, chẳng khi nào ai mà nói Phật ơi đó. Cái gì mà mình cái gần gần gũi mình là mình kêu. Thì người Tây Tạng đó họ có cái tục là người đàn bà có nhiều chồng, họ tu rất là tinh tấn, nhưng mà họ cái tục của họ giống như là họ có nhiều chồng. Thì thầy biết một gia đình đó là một bà có 3 chồng. Thì trong nhà có cái restaurant, bà làm chủ, một ông nấu ăn, một ông đi chợ, một ông bưng đồ ăn. Nếu như người Việt Nam mà quý đạo hữu thấy như thế nào, đoán trước đi, cãi lộn, có thể đánh lộn, có thể vất dao, có thể vất thớt, có thể đủ thứ. Ba người này không có. Ba người này êm, những cái tục của họ giống như chuyện bình thường trong nhà ấy. 4 giờ sáng ngủ dậy, trên đường thầy đi đến Đại học Nalanda, thầy chờ đó, thì thấy bà đi trước, ba ông đi sau. Ba ông đi sau á là mỗi người có một cái bánh xe pháp vừa đi vừa lắc. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum vậy đó. Thì chính nhờ cái họ tập trung tư tưởng vào cái tốt đó, cái mà gọi là thần chủ hay là Phật chủ đó, mà họ sống với nhau mà không có sự ganh tị, họ sống với nhau cái êm ổn, tức là lễ Phật mỗi sáng, xong rồi họ lại mỗi người cầm một cục bông như thế này mà có tấm ván để xong, họ lại xuống cái éo, lại đứng dậy lại xuống. Cho nên chi? Họ tập trung tư tưởng của họ mỗi ngày như vậy trước khi họ làm việc. Và họ làm việc một cách êm, giả thử mình có thúc khối họ cái gì nữa, họ cũng đi đứng một cách như là đàng hoàng, chẳng phải như mình chạy tới chạy lui la người này la người nọ. Có nhiều khi mà nhà Phật tử đồ vô ăn rất đông, những người hành hương đến ăn rất đông. Họ chỉ có hai món ăn là chôi chôi mô mô, đó là một cái loại giống như là bánh quế vạc của mình, bạn Nguyệt đó, với là noodle, mì. Mà người ta vô ăn rất đông, mà cái restaurant đó làm việc rất đàng hoàng, vẫn tu niệm đạo. Khi nào cũng có khách vào là người nào mà cầm Om Mani Padme Hum. Thì đó là một khái niệm, đó là một khái niệm về thiền. Và mình chánh niệm Om là chu biến tất cả. Mani, ngọc Mani sáng. Padme là bông sen. Hum là tất cả đều nằm trong bông sen chói lòa. Tức là nằm trong cái sự giải thoát. Vì trong Phật giáo mình á, giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao, thân và miệng ý tròn lành, xa rời tội lỗi, gần cành hoa sen. Thì cái thân chủ này có gì gọi là thân, cái đấy là Phật hoàn toàn. Om Mani Padme Hum, tất cả chú biến khắp cả vũ trụ đều nằm trong cái ánh sáng của sự giải thoát, của sự giải thoát. Chỉ bông sen từ dưới bùn mà lên, mà nó có hôi mùi bùn luôn. Mình ở trong đời này, cuộc đời này nó cũng nhiều khổ đau, nhưng mà nếu chúng ta biết đạo, nếu chúng ta biết sống, thì chúng ta có thể làm cho cuộc sống ta được an vui. Thì cái thiền chánh định của Phật giáo là mình làm sao nó có cái chánh kiến đi với nó. Ví dụ như quý vị tham thiền mà có chánh kiến này, chánh tư duy này, chánh ngự này, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, bảy cái đó, thì cái định đó rất là vững vàng. Cái chánh định là cái cuối cùng. Mà chánh định này là một sự tập trung tư tưởng. Nếu chúng ta ngồi nhìn vào đây, chúng ta ngồi nhìn vào đây, ta nhìn cái bông, ta biết đây là cái bông, đây là sự thật. Nên khi nhìn vào cái bông này, ta biết đây là một sự thật, thì đây là chánh định. Chúng ta không còn nghĩ cái gì khác nữa, chúng ta không nhìn ngó cái gì khác nữa. Chúng ta nghĩ cái này không, cái này là một cái lối quán về casino, nhìn vào một hình bóng để được khi nhắm mắt lại hoàn toàn thanh tịnh, thấy nằm ở trong cái bông. Chẳng hạn như chúng ta tham thiền về nước chẳng hạn, thì chúng ta tập trung lên nước, hô nước, 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 đến khi mà chúng ta nhắm mắt lại thấy toàn nước và bơi trong nước. Bởi vậy thầy nói là ông sư thiền tâm người Việt Nam ở bên Thái Lan á, ông tu cái đề mục nước như thế này mà ông đi trong lửa hoài mà không bao giờ chảy, đắp y tăng già lê bước tới bước lui trong lửa mà vẫn thấy mát mẻ. Thì là ông tập trung tư tưởng rất mạnh. Thì trong cái tập trung tư tưởng đó nó có một cái quan trọng giúp đỡ chúng ta. Ví dụ như vấn đề trước hết là chúng ta có cái chánh tinh tấn. Ví dụ như quý đạo hữu ngồi tập trung tư tưởng, tập trung được một chút xíu, thở vô thở ra, thở vô thở ra, hay là mô Phật chẳng hạn, mô Phật, mô Phật, bắt đầu tập trung cái tư tưởng của mình vào nó chịu mô Phật. Mô là năm mô là thành kính định lệ, Phật là đấng giác ngộ. Chúng con thành kính định lệ đấng giác ngộ, nhưng mà nói tắt mô Phật, mô Phật, mô Phật. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái tinh tấn đi theo ở trong bát chánh đạo đó, chúng ta sẽ niệm vài ba cái rồi ngủ gục, có phải không? Niệm vài cái chúng ta sẽ ngủ gục. Nếu mà chúng ta có cái chánh tinh tấn, siêng năng tiếp tục, siêng năng tiếp tục để mà phát huy kỷ niệm đó, thì khi đó chúng ta mới gắn cái tâm vào cái kỷ niệm đó. Thì nếu mà chúng ta không có chánh kiến để chúng ta biết, ví dụ khi chúng ta ngồi như vậy mà có cái buồn ngủ, chúng ta phải biết ngay ngủ. Nếu các đạo hữu mà lờ đi được thì quá tốt, nhưng mà lờ đi không được đâu. Khi đang ngồi niệm mô Phật như thế này, nếu buồn ngủ xảy đến mà chúng ta không biết, chúng ta không có kiến thức để biết nó, thì thế nào xảy ra? Sẽ ngủ theo. Tại vì sao? Vì mình không biết nó mình ngủ, cho nên mình biết không bao giờ ngủ hết. Ví dụ như quý đạo hữu biết mình giận thì không bao giờ giận, để ý vậy. Khi nào mình biết mình giận, không bao giờ mình giận. Là khi mình dần lên mình biết chết, nói cho đã, rồi khi mà hết rồi, ồ, bậy quá, hồi này nói lung tung, làm mất lòng vợ, chồng, anh em, chị em trong nhà. Khi dần lên không biết, cho nên chúng ta mới bị cái sân nó chi phối, nó làm khổ cho mình. Hay là khi một người mà nổi sân lên cầm khẩu súng chẳng hạn, họ muốn bắn người khác, thật sự họ không biết là họ cầm súng. Nếu họ biết họ cầm súng là họ thả súng xuống liền. Không biết, nổi giận lên có cái gì đó phan, cầm cuốc phan hay là cầm súng phan hay cầm dao phan, làm cái gì làm chút được để cho nó hạ cái sân thôi. Nếu biết sân là sân, không ai còn sân. Một người ngoại tình biết mình ngoại tình thì có lẽ họ không ngoại tình. Một người mà uống rượu mà họ biết họ say sưa thì họ không bao giờ say sưa. Tại vì họ say sưa rồi họ thấy ngon quá tiếp tục uống nữa. Thì do mình tới cái phút đó mình không biết. Do đó thì mình mới bị cái chi phối. Bởi vậy cho nên trong cái thiền định của Phật giáo mình cần có chánh tinh tấn, cần có chánh kiến. Đi xem. Là cần có chánh niệm. Chánh niệm là sao? Nó luôn luôn nhớ. Ví dụ như quý vị giữ giới, nói đi giữ giới. Giữ giới rất là khó. Bởi vì mình quên. Cho nên chứ mình có thể là mình thấy một cái gì đẹp đẹp của người ta, ngó quanh không thấy có ai, lấy bỏ túi, cái thì dễ quá. Thì mình ngó này, còn người ta đang lễ Phật có cái bọc để đó, có khi ngó luôn cái bọc đi rồi. Họ thấy cái bọc này trong này chắc nhiều tiền, một là vòng hay là xoa cái gì trong lấy cái đã. Nếu họ biết đây là cái bọc này của cái người đang lễ Phật hay cái bọc này của một người nào trong chùa này, họ sẽ nghĩ rằng khi mất người đó sẽ buồn. Và khi họ biết như vậy họ không lấy nữa. Cho nên mình phải biết cái tà niệm và chánh niệm nó thấy rất là dễ phân tích, rất là dễ hiểu. Mình không có chánh kiến, mình không có chánh niệm, mình phải nhớ cái đã. Để khi mình biết mình là quy y rồi là không lấy của không cho. Không lấy của không cho, có ai cho mình lấy mà không cho thôi, mình không lấy. Thì như vậy đó, thì khi mà người Phật tử mà có tham thiền, có chánh niệm thì chúng ta sẽ thành tựu được một số an lạc trong cuộc sống của chúng ta. Có thể chúng ta biết nửa chừng rồi chúng ta mới sửa sang. Ví dụ như là chúng ta thấy người câu cá, rồi mình thấy câu cá nó vui, tại vì thấy mới nhấp, giờ lên cá thiệt to. Dạ thưa quý vị, không ăn cá nữa thì cũng vui. Nhấp giờ lên, nhâm nghĩ nhược từ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, ưng đọa địa ngục. Nếu tự mình làm bảo kẻ khác làm, vui khi thấy kẻ khác làm, đều đọa địa ngục mới thôi. Thôi rồi thì mình sai quá rồi sám hối. Thì tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm tình rồi tội liền tiêu. Do đó cho các đại hữu thấy đó. Cái gì có chánh kiến, cái gì có chánh niệm đi theo. Chánh tinh tấn đi theo. Vì vì ta thấy nó là khai. Thế nó ở trong cái phần địch thiền định là Đức Phật nói là cái thánh định hay là cái chánh định này nó khác với tà định, là nó có bảy chí của bác chánh đạo đi theo để hầu cần, để phát huy. Ví dụ như bây giờ này trong Phật giáo mình á, nói về chánh kiến là cái đi trước hết. Vậy bây giờ quý đạo hữu biết chánh kiến là cái gì? Ai biết? Chánh kiến là gì? Chánh kiến là kiến thức chân chính. Sai thì biết sai, đúng thì biết đúng. Và cuộc đời như thế nào thì biết cuộc đời như thế nào. Ví dụ cuộc đời khổ mình biết không? Nếu chúng ta biết cuộc đời là khổ, đây là có chánh kiến. Nguyên nhân của khổ là tham lam sân hận si mê, có chánh kiến. Và ta có thể dập tắt được cái khổ để được an lạc giải thoát, đó là có chánh kiến. Và con đường bạc chánh đạo, giới định huệ thực hành theo, chúng ta sẽ được giải thoát, đó là có chánh kiến. Thế nào gọi là tà kiến? Tà kiến là không tin lý nhân quả, không tin sanh tử luân hồi, không tin về cha mẹ. Có bên Ấn Độ có cái đạo duy vật, không có cha mẹ. Cha mẹ chẳng qua vì ái dục mà sinh ra mình, không báo hiếu gì hết. Cái tà kiến tức là không công nhận bố thí nó có quả báo gì, không công nhận có tái sanh, không công nhận có sinh tử luân hồi, không công nhận ân đức của cha mẹ, không công nhận có bậc thánh nhân. Cái đó là tà kiến. Chỉ cần cầu khẩn đấng thần linh là được. Đây là tà kiến. Thì khi mà chúng ta có chánh tinh tấn dấy lấy nó có cái điều rất lợi. Chánh tinh tấn là biết, mình biết cái này là cái điều sai lạc. Điều đó tất cả đều sai lạc. Bởi vậy cho nên chúng ta phải phát huy cái kiến thức của chúng ta lên, để rồi chúng ta mới phát huy được cái trí tuệ lên. Mà nếu chúng ta không có thể phát huy trí tuệ được thì chúng ta nhất định là phải bị cái tà kiến, cái kiến thức sai lầm nó đè bẹp. Ví dụ chúng ta thấy ngồi suy nghiệm trong đời lạ lùng. Mình cũng là tuổi, mình cũng là tuổi đó, 100 ông tuổi thìn sinh ra cũng giống nhau, mà ông thì giàu chết, mà ông thì nghèo, ông thì học giỏi, ông thì học dốt, ông thì đẹp, ông thì xấu. Tự nhiên mình suy nghĩ tại sao mấy ông nó cũng cũng là con rồng cả mà sao lại khác nhau vậy? Là biết ngay là nó có cái sự sai khác nhau từ kiếp trước rồi. Đó. Trong một gia đình có 3-4 người. Cha mẹ sinh ra cha mạnh khỏe, mẹ cũng mạnh khỏe mà sinh ra có được con mát mát. Là cha trong cái dòng họ hỏi ra không có ai mát hết. Mà tự nhiên á trong gia đình có người mát, có người học không vô, có người nghèo sát đất, là biết ngay có sự sai khác về hành động trong kiếp trước. Nên chúng ta biết đây là tà kiến, như vậy chúng ta phải thay đổi. Bởi đó trên các đại hữu thấy bây giờ các cái khoa học gia cũng như các cái những cái mấy vị mà minh tinh màng bạc, những cái vị mà thương gia, những cái vị hòa sĩ, những vị bác sĩ đều lấy đạo Phật, lấy đạo Phật làm một cái môi giới chính để mà nghiên cứu bản chất sự sống, nghiên cứu sự an lạc của cuộc sống. Nên chúng ta thấy rằng là cuối cùng đó, tôn giáo nào cũng phải chấp nhận cái sinh tử luân hồi hết. Mình thấy nó lạ luôn. Nó còn nói nếu mà có một cái đấng nào thiêng liêng trên đời này mà che chở cho chúng ta thì không bao giờ có tornado, không bao giờ có ung thư. Mấy cái vị đó, mấy cái vị Brahma đó tại sao không làm cái phép gì để cho cái ung thư nó hết đi, không làm cái phép gì để đừng có tornado, nhiều khi phá luôn cả chùa, phá luôn cả nhà thờ chẳng hạn, giết luôn những người tai nạn mà giết luôn những người là ăn ở hiền lành vân vân. Thì nó có cái quá khứ, hành động, lời nói, việc làm một quá khứ mà ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hiện nay. Thành ra chúng ta trong Phật giáo, trong cái chánh định của Phật giáo, nó có một cái điều hay: khi tập trung tư tưởng vào một điều gì, điều đó phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm. Không có chánh niệm bao giờ được, không có chánh tinh tấn bao giờ được. Tu là phải tinh tấn lên, mà tu là phải nhớ giờ nào là đi chùa, giờ nào là về. Trong đi chùa rồi đi vòng vòng chơi rồi đổ hô tại tôi bận đi chùa cho nên bữa nay việc nhà áo quần chưa giặt, đi chùa rồi thì xong rồi thì họp hành gì đó rồi thì về chứ chơi rồi nhân cơ hội đó. Có người gọi tới chùa, con của con nói đi tới chùa, con thấy rồi, có thầy đâu, nói đi chùa nhưng mà đi chơi chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng cái chánh tinh tấn hết sức là quan trọng, mà chánh niệm rất là quan trọng. Chúng ta phải nên làm cái gì tinh tấn. Nói trong cuộc sống, cuộc đời này cũng vậy, nếu ai mà siêng năng làm ăn, giàu cái nghề đó như thế nào nữa cũng giàu có à. Quét chờ rí cũng có tiền nhiều, làm cái việc gì cũng có tiền nhiều, nếu mà chúng ta tinh tấn siêng năng chuyên cần là được. Và chúng ta có cái chánh niệm. Chánh niệm tức là cái mà biết nhớ đó. Niệm Phật cũng nhớ này, làm ăn cũng nhớ này, ngủ ngáy cũng nhớ, làm cái gì mình cũng nhớ hết trơn. Nhất là trong Phật giáo, cái chánh tinh tấn, chánh niệm là rất là quan trọng. Chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm, ba cái này nó bao phủ cả mọi cái việc. Ví dụ như bây giờ nói mình có cái chánh tư duy chẳng hạn, suy nghĩ cái gì, người nào mà suy nghĩ trúng là thế nào, là suy nghĩ trúng là suy nghĩ ly dục, ly tham, ly sân, ly hại, đó là như vậy là suy nghĩ chân chính. Còn mà suy nghĩ cái gì mà tham muốn quá nhiều, suy nghĩ sân hận, suy nghĩ si mê, suy nghĩ hại người khác, cái đó là mình biết là tà tư duy, suy nghĩ sai lầm. Cho nên cái giáo lý đạo Phật giống như là cái bằng lọc vậy đó, bao nhiêu cái gì mà sai trái trong cuộc đời này vào cái giáo lý của ngài rồi tự nhiên là thanh lọc hết, làm cho cái cuộc sống của mình có những cái chất liệu để mà nuôi dưỡng cái sự an lạc. Bây giờ tất cả chúng ta từ người nhỏ cho đến người già, cho đến cái người mà có thể nói là 90 tuổi cũng muốn cái gì. Bây giờ hỏi tất cả quý vị từ nhỏ đến lớn muốn cái gì? Tất cả mình đều muốn an vui hạnh phúc, phải không? Già trẻ lớn bé muốn hạnh phúc. Ví dụ như mà nói mà có một người bác sĩ nói là bác đau như thế này mà còn một tuần nữa mới chết, thì họ thế nào? Họ cố hưởng hạnh phúc cho trọn một tuần nữa trước khi từ giã cõi đời này. Còn có người sinh ra mà nếu có một mấy đứa nhỏ mà chừng mà biết áo đẹp rồi, mình cho nó một cái áo rồi nó mừng cả tuần, nó ôm áo nó ngủ. Thì nói tóm lại cuộc sống của chúng ta ai cũng mong muốn cái gì tốt đẹp. Thì bây giờ chúng ta phải gàn lọc những cái gì mà nó cũng đem tới cuộc đời mình đẹp đẽ thì mình bỏ đi hết. Cái gì đem tới cho mình đẹp đẽ, vươn lên, hạnh phúc, an vui thì chúng ta nên tiếp tục phát huy nó. Cho nên chánh niệm lúc Phật giáo cần phải có. Các đạo hữu đừng nên để cái tâm mình nó buông lung, nên có cái giờ phút nào đó nên niệm Phật. Niệm Phật tội nghiệp tiêu khô, như xương tan nắng, như hồ nước trong. Thì như vậy tất cả chúng ta nên cố gắng để mà niệm Phật. Bây giờ chúng ta có 10 phút, 10 phút sống trong chánh niệm, tức là chúng ta làm cái gì biết cái đó bằng cách thế này. Bây giờ cuộc sống của chúng ta đầy tham lam sân hận si mê. Đức Thế Tôn thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một, trí tuệ tuyệt vời, thấy rõ tất cả các pháp trên thế gian đều vô thường, khổ não và vô ngã. Ngài thanh tịnh, thân trong sạch, miệng trong sạch, ý trong sạch. Chúng ta thân miệng ý đều không trong sạch, hoặc là trong sạch sơ sơ, hoặc là trong sạch ngày nay mà ngày mai không trong sạch. Do đó niệm đến Đức Thế Tôn để ướp cuộc đời của chúng ta trong sự trong lành, trong sự sáng đẹp, trong sự huy hoàng và vươn lên. Cũng như quý vị và uống trà thì khi nào Phật tử tại đây cũng đòi thầy, thưa thầy, thầy có trà Bông Lai không? Thì thầy tự nhiên thầy nghĩ lại thầy cũng vui, hỏi mình có trà Bông Lai để uống không? Thì thầy nói đúng, thì Bông Lai là có gì đâu, trà đâu có mùi Bông Lai đâu, ướp Bông Lai vào thì nó thơm. Thì mình cũng vậy thôi, mình ướp cái từ bi hỷ xả của Đức Phật vào trong mình thì mình cũng sẽ thơm từ bi hỷ xả. Do đó quý vị niệm theo kiểu Việt Nam hay là niệm theo kiểu quốc tế, Bú Đà, Bú Đà, tức là thở vô niệm Bút, thở ra niệm Đa, còn không thì Mô Phật. Cái này là Việt Nam á, Mô Nam Mô đó, cũng là Ấn Độ đó. Thành kính đảnh lễ Phật đấng giác ngộ, thành kính đảnh lễ đấng giác ngộ, thở vô niệm Mô, thở ra niệm Phật, Mô Phật, Mô Phật. Rồi, bắt đầu. Bây giờ là ướp trà. Tay mặt để lên tay trái, ngồi thẳng lên. Nếu mệt thở vào thật sâu, thở ra cho hết hơi, phải thở vào 3 lần. Sau đó để thở tự nhiên. Khi thở tự nhiên vào, Mô, tự nhiên ra, Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. Niệm ở trung tâm, không niệm ở miệng. Xin hồi hướng ân Phật hôm nay đến cho Trương Linh ký tự tại chùa cùng cựu hiền thất tổ của tất cả chúng ta xin được thọ hưởng tùy ý pháp thí này, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Ân Phật khác xin hồi hướng đến chư thiên hộ pháp ngự nơi từ viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ hiền diện hôm nay. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh tùy ý và gia hộ toàn thể thiện nam tín nữ bà con trong nước cũng như ở hải ngoại được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên thành.